À, rồi ông hỏi chứ mày làm trâu làm ngựa làm sao trả được 50 lạng, mày cách nghĩa cái lý do mày trả sao nha. Thì ông kia ông nói như là, dạ thưa ông nuôi con 50% mà con phải làm 50%, con phải làm con mới ăn, mới trả cho ông được, thấy không? Thì con trả hết cái kiếp con trâu con ngựa là con trả hết nợ ông rồi. Ông nghe có lý, nên mày phải nhớ, tao trả tự do mày, mày phải nhớ. Rồi thằng kia nó nói, tao được xin được tự do rồi. Nói cho thằng kia nghe, thằng kia nó nói, tao cũng lên tao xin. Tao cũng có cái giải pháp cách nghĩa cho ông nghe rằng tao sẽ trả hết nợ cho ông. Thì lên nó cũng khóc lắm. Ông nói, nhà tao đã thiếu người dùng mà mày còn lên khóc lắm cái gì đó nữa. Nói thằng kia nó xin kiếp sau nó trả cho ông. Thì bây giờ con cũng xin kiếp sau con trả cho ông. Mà con nói ra xin ông đừng có giận. Thì ông thấy nó khóc tội nghiệp, ông nói không, ông giận đâu. Thì con cứ nói đi. Nói bây giờ con thiếu ông 100 lạng, kiếp sau con xin thề với trời đất con làm cha ông. Mày thiếu tiền tao mày làm cha tao. Nói dạ thưa ông, khi mà ông ra đời thì con lo 100%. Rồi tới lúc ông cưới vợ đi nữa con cũng lo cháu ông nữa, trả luôn tiền lời. Thấy không? Đó, thì cái phận sự làm cha là trả nợ rõ ràng. Thấy không? 100%. Nó đâu, ông đau bụng con cũng không chịu, mà ông bị mũi cắn con cũng không chịu. Rồi lớn con còn cưới vợ cho ông, cháu nó tới con phải bánh quà cháu nữa, thì phải con trả luôn cả tiền lời không? Còn thằng kia nó trả có 50% thôi, nó ít hơn con trả nhiều hơn. À, ông nghe có lý thả nó gì luôn. Thì bây giờ chúng ta ở trong này cũng là ở trong định luật vay trả mà thôi. Cái duyên nghiệp cũng định luật vay trả mà thôi. Người chưa tu, người chưa quân bình được tư tưởng nó, thì nhiều khi nó thấy nó yêu người này và nó không thích người kia, cái nợ của nó phải trả. Nó thấy nó yêu cái anh đó tha thiết, không có anh đó tôi không có ăn được, không ngủ được. Và không có cô đó tôi không ăn được và không ngủ được. Tôi có thể nhảy xuống sông tôi tự tử chết. Thấy chưa? Cái nợ nó phải trả. Bởi vì tiền kiếp nó đã hứa với nhau phải trả là phải cho nó trả. Rồi một thời gian nào đó trả hết nợ rồi thôi, nó cũng phải xa. Hồi đó ông nói bà không nghe, mà bà nói cũng chẳng, ông cũng chẳng nghe. Sau đó nó lại lạc rồi, nó xong rồi, nó dứt rồi. À, cho nên còn người tu về đạo nó khác. Nó quân bình tư tưởng rồi thì thấy ai cũng vậy. Nó thấy nợ còn nhiều hơn người tầm thường. Người tầm thường nó chuyển tới một phần đó thôi. Còn cái người tu nó thấy nợ các càng không vũ trụ. Nó phải trả cho tất cả nhân loại vạn linh. Cho nên còn một thì giờ ăn một chén cơm, nó phải xứng đáng trong một chén cơm nó ăn. Và nó sẽ giải thích cho người ta biết để người ta tự giải thoát. Thì người tu nợ nhiều hơn người chưa tu. Mà cái nợ người tu đó nó phải trả rất nhiều. Mà trả nhiều chừng nào là nó được sáng suốt chừng ấy. Còn người đời trả có một phần, chỉ sáng suốt một phần thôi. Người đạo trả nhiều lắm và sẽ được sáng suốt đời đời. Đó. Như bây giờ tôi ở đây, tôi nói tôi thiếu nợ các bạn quá nhiều. Tôi không có đi rủ các bạn mà các bạn cứ tới đây đòi nợ tôi hoài. Tôi có ông Tám thấy tôi vui, tôi có ông Tám thấy tôi cũng như là ông Tám. Tôi có ông Tám tôi thấy tôi có tình thương đối với gia đình. Tôi có ông Tám tôi thấy tất cả mọi người đều là tôi. Thấy không? Nhưng mà ông Tám phải trả cái điều đó. Ông Tám phải tu thiệt nhiều để ông Tám giải thích ngay trong tâm tư của các bạn. Và để hiểu ngay tâm tư các bạn để các bạn tự dẫn tiến với các bạn. Thì cái trả về phần ông Tám trả là ông Tám mắc nợ càng con vũ trụ về thanh điển. Thì ông Tám phải trả bằng thanh điển. Mà mỗi đêm ông Tám cũng hụt hạch đi làm ăn, đi kiếm thanh điển về. Rồi bây giờ cũng phải trả lại cho mọi người. Thấy không? Đó. Cho nên người tu chúng ta còn làm việc nhiều hơn. Làm việc các càng con vũ trụ. Đem cái tâm tư thanh suốt cho mọi người. Để mọi người tự nhận định sự sáng suốt. Và thương yêu nhau, gần gũi nhau trong tinh thần xây dựng cởi mở và tiến tới đời đời của phần hồn sáng suốt. Nhưng mà người trả đó là người truyền pháp phải sáng suốt hơn mới là chuyển được. Cho nên phải tu nhiều hơn. Còn nếu tôi làm biến, tôi đâu có được cái này. Tôi phải siêng năng hơn, tôi phải tinh tấn hơn, tôi phải nghiên cứu nhiều hơn, tôi phải thực hành nhiều hơn. Thấy không? Đó. Rồi cái sự sáng suốt đó là cái tình thương của các bạn. Mọi người chúng ta ai cũng có sự êm dịu trong nội tâm, đó là tình thương. Mà cái thanh điển nó thiêu gợi tâm hồn, rúng động sự êm dịu của các bạn. Mọi người được hưởng như ta đã và đang hưởng. Thấy không? Thì cái tình thương cao quý, tình thương đạo đức đời đời đó không có gì có thể cắt đứt được. Bởi vì mọi người đều có, con thú nó cũng có mà. Nó biết thương yêu nhau, nó biết làm tổ nuôi con nó. Thấy chưa? À, nó biết dìu dắt con nó trong lúc thơ ấu. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta người đạo thì phải dìu dắt những người mất tôi. Cho nên các bạn tới đây với tôi, nhưng mà tôi phải tới với các bạn trong thâu đêm. Nhưng mà mấy ai đã hiểu được, bởi vì người chưa được thanh nhẹ. Thì cái sự cực khổ đó tôi không có so tính với các bạn, nhưng mà tôi vẫn làm và tôi thấy tôi sung sướng và tôi thấy tôi càng sáng suốt hơn. Nhiệm vụ tôi làm nhiều chừng nào tôi cởi mở chừng ấy, tôi làm nhiều chừng nào tôi thấy con người tôi nó sáng thông suốt chừng này, và tôi thấy mọi người sẽ từ từ được chuyển an tâm hơn. Thấy không? Do sự công phu, sự cương quyết công phu hành đạo của tôi mới có được ngày này. Còn nếu tôi là lười biếng bê tha thì chắc là tôi ngồi ghế này tôi chắc rung mà nãy giờ không nói chuyện được. Thấy không? Cái sự chân chánh giữa thần nhãn của các bạn đang chiếu tới tôi là phải đòi hỏi sự tinh tấn của tôi. Nếu các bạn đang chiếu đến tôi mà các bạn đâu có mong muốn tôi trở nên một người trần trượt dơ dáy. Thấy chưa? Muốn tôi có sự một sự thanh suốt để cho các bạn hưởng và các bạn tiến gần tới tôi nhiều hơn. Thấy không? Cho nên người đạo phải mắc nợ nhiều hơn bây giờ đó, và phải trả nhiều hơn thì mới kêu bằng đóng góp cho cả không vũ trụ. Sáng suốt rồi, hiểu sự sai lầm và hiểu được cái nguyên năng của tham sân si hỷ nộ ái ô dục, và hiểu rõ cái chân lý của tham sân si hỷ nộ ái ô dục là người tự giác. Đúng, huệ năng nói đúng. Đó. Mình tự giác rồi là một vị Phật. Con người hiểu được sự sai lầm, mình tâm kiên tánh như vậy. Còn xuất vía xuất hồn chưa phải đạt pháp đâu. Không phải đạt pháp đâu. Xuất vía xuất hồn là những phần nhẹ nó xuất ra vậy thôi. Nhưng mà coi nó đi ở giới nào, hạ trung thượng ba giới, rồi tu một thời gian mới dồn trở lại bên trong, khi mà đi tới bên tâm kiên tấn, rồi hiểu cái chân lý, hiểu cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục là gì, tại sao chúng ta mọi người phải mang cái đó. À, mà chúng ta ở trong cái lầm than là vì tham, tham mà không biết tham, sân mà không biết sân, si không biết si, đó, dục không biết dục. Dục về tư kỷ thì không được, mà tham về tư kỷ cũng không xong. Tham cho càng khôn vũ trụ, tham cho muôn loài vạn vật, chúng ta là tiến bộ. À, sân đặt bàn đạp cho tất cả mọi người tiến hóa, đó mới là đúng. Đó. Cho nên nhiều người không hiểu tham mà chỉ tham cái eo hẹp. Thành ra tự mình phỉnh mình và tự mình thù nhát mình đó thôi. Rồi tham sân quý tử không biết cái quyền năng căn gọi của ta mà đâm ra lộn xộn là vì vậy. Giải thoát là tiến hóa tới vô cùng tận, đều có mặt và trái mới là giải thoát. Không có cần thân, nhưng mà muốn cái thai cho tốt thì kiểm niệm Nam Mô Di Đà Phật là đem sự sáng suốt chú ý chuyển vô trong thai, thì sau này đứa bé nó tốt lắm, mà nó không có gây gỗ ở gia đình, không có bị cộng đồng. Mong sao chúng ta được tiến hóa lên cái trình độ đó để hưởng đời đời thì có bao nhiêu đời không? À, không có cái gì lợi dụng. Nếu các bạn mà nghe sai và lọc sai về đời thì các bạn sẽ bị lợi dụng. Hiểu chưa? à, đằng này không chịu sự lợi dụng, không chịu sự mê tín, không chịu sự chấp, mà chịu tình thương và đạo đức, nhồi quả trong đau khổ, trong buồn bực, đi tới hết lối thoát là đi tới vô cùng tận của sự đau khổ rồi. Chúng ta mới bước vô trong môi trường tiến hóa trở về căn bản của Phật học. Cho nên những người đau khổ luôn luôn thích tu về Phật và hướng về Phật, hướng về mọi sự sanh than tịnh để tiến tới giải thoát. Mà mình có tâm từ bi để độ cho cửu nguyện thất tổ thì mình phải nắm cái pháp đó để tu thêm. Càng tu càng thanh càng nhẹ thì càng độ được nhiều nơi và nhiều giới. Cho nên con người khổ ở thế gian, khi chúng ta ý thức được chúng ta xuống thế gian đây là học hỏi và để tiến hóa, mà chúng ta được nhồi quả trả nghiệp mau lẹ hơn, thì chúng ta và hồn của chúng ta sẽ được tiến hóa nhanh nhẹ hơn. Rồi giữ cái pháp để tu thì chúng ta sẽ được hưởng cái phước triền miên hơn. Cho nên cái người đau khổ là môi trường tiến hóa của phần hồn. Mà có cơ hội nghe được cái âm thanh rung động được con tim để mình tự ý thức với mình và trở về căn bản vô cùng tận để tu trong triền miên thanh tịnh, thì mọi người phải cố gắng tự hành mới được. Cho nên khi mà ý thức được rồi thì chúng ta tu nó rất dễ. Chúng ta thấy chúng ta vô cùng tận chưa? Hồi nào chúng ta là con gái sung sướng, nay có chồng rồi bị khắc khe, bị đủ thứ, nhưng mà chúng ta vẫn qua để ngày ngộ được đạo Phật. Thế chúng ta vô cùng tận chưa? Đi tới một cái chương trình khó khăn hết sức, nhưng mà chúng ta cũng ngộ được từ bi và đạo Phật. Thì từ đây đi chúng ta sẽ thực hiện từ bi và chuyển pháp cho mọi người, hỏi cái vinh dự nào hay hơn. Cho nên tôi khuyên nên cố gắng tu đi và giữ pháp này để tu và độ cho tất cả những người thân. Tu nhiều chừng nào thì sự liên quan đó sẽ được tăng trưởng và thăng hoa tốt đẹp hơn và cởi mở hơn, sang suốt hơn. Hỏi sao? Sự liên quan của chúng ta không bao giờ dứt. Sự liên quan của mỗi người hiện tại là liên quan của càn khôn vũ trụ. Mà mọi người ý thức được sự sáng suốt và ý thức rõ cái siêu nhiêu mà tôi đã giải thích hồi nãy ở trong băng, thì sự siêu nhiên đó mọi người đều có, chứ không phải nơi ông sư có mà nơi ông Phật có, mà chính con người chịu hành mới có. Cho nên các bạn có rất cái cơ duyên rất lành được gặp người thế gian chịu thực hành và đem lại sự thật cho các bạn, và các bạn sẽ thấy các bạn trở về một vị Phật tự giác không có khó khăn. Bởi vì sao? Chúng ta không thấy thì chúng ta mới động, mà ta thấy rồi thì chúng ta đâu có động. Như lá thơ nói hồi nãy đây là muốn cầu xin cho ông nội, nhưng mà không thấy ông nội là có ai cầu xin cho mình, rồi mình cũng động. Mình thực thi đi, mình tu đi để mình gặp ông nội và giải thoát cho ông nội thì chúng ta mới hết động. Nhưng mà các bạn tự trong động mà ra, đi trong động mà đạt tới cái tịnh, ở trong tâm tối mà tìm được cái ánh sáng, cái đó mới là đời đời của các bạn. Còn nếu mà người khác đưa tay dắt các bạn đi rồi các bạn không chịu đi, các bạn vẫn ở lại mãi mãi. Cho nên có cái ảnh hưởng rất tốt, và trời đất đã sắp đặt những cái cơ duyên nhồi quả cho mọi người để mọi người tiến hóa và ý thức mình và thấy rõ mình là vô cùng tận, thấy rõ mình là tự hào sẽ đi tới mãi mãi đời đời không bị tiêu diệt. Đó nói về phần hồn. Cho nên phần hồn căn bản của cửu quyền thất tổ của chúng ta cũng như chúng ta, nhưng mà mê muội hay là sáng suốt đó thôi. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta có thể gửi tư tưởng lành đến những phần hồn đó, còn hơn nhờ người khác cầu nguyện hay là người khác có khả năng đem đi nữa mình cũng không thấy, trong đó mình vẫn vận động. Tôi khuyên các bạn muốn làm điều đó nên thực hành tu để tự đạt kết quả tốt, nhiên hậu đóng góp cho đời lãnh đạo, vay pháp trả pháp, giúp cho mọi người họ tự thức giác và tự thấy, hơn là mình đi làm thầy thiên hạ.